Hôm nay có đủ mặt tăng ni ở đây vì gần đây tôi có cảm hứng một cái đề tài. Tôi đã nói chuyện với tăng ni ở trên Trúc Lâm, về đây tôi sẽ nhắc lại cho quý vị cái câu chuyện đó. Cái đề tài tôi cảm hứng là một bài pháp kỳ diệu, nếu nói cho đủ hơn là một bài pháp kỳ diệu đã trải qua hơn 1000 năm mà âm thanh vẫn còn vang dội. Đó là cái ý nghĩa của cái bài pháp mà tôi sẽ nói hôm nay. Một bài pháp kỳ diệu đó quý vị chắc cũng đã thường nghe và thường đọc, nhưng mà chúng ta nghe đọc chỉ lướt qua thôi, chứ không tìm, không thấy được những cái điểm kỳ diệu đã nằm ẩn ở trong. Cho nên ngày nay tôi phải cố khai phá cho cái điểm kỳ diệu đó nó hiện cho quý vị thấy. Mà khi chúng ta thấy rồi thì chừng đó chúng ta mới biết rõ con đường tu của chính mình. Chứ nếu không thấy sâu sắc đầy đủ ý nghĩa bài pháp kỳ diệu này thì trên đường tu chúng ta vẫn còn những điểm mơ màng không sáng tỏ. Cho nên quý vị đem hết tâm lực để lắng nghe cái bài pháp kỳ diệu này. Nếu nhắc lại thì chắc ai cũng thuộc lòng, nhưng mà cái chỗ thâm sâu của nó thì ít người thấy. Đây tôi kể lại. Tổ Đạt Ma sau khi nhận Ngài Huệ Khả làm học trò thì một hôm Ngài Huệ Khả bạch: Bạch Hòa Thượng, tâm con không an, nhờ Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Khi thưa câu đó, Ngài lắng nghe lời chỉ dạy của một bậc thầy đáng kính, thì Ngài chỉ nói dõng dạc có mấy câu: đem tâm ra ta an cho. Sáu chữ thôi: đem tâm ra ta an cho. Như vậy thì sáu chữ đó là một sức mạnh phi thường, khiến cho Ngài Huệ Khả phải quay lại tìm cái tâm bất an của mình. Từ trước đến giờ nó đã làm quấy rối, không cho mình yên. Tìm lại coi nó ra sao, nó ở đâu. Nhưng mà tìm đáo để không thấy nó ở đâu hết. Khi tìm không thấy rồi thì Ngài thành thật thưa: con tìm tâm không được. Khi nói con tìm tâm không được, Tổ Đạt Ma liền xác định rằng: ta đã an tâm cho ngươi rồi 7 tiếng. Mà ngay đó Ngài Huệ Khả liền biết lối vào, và từ đó Ngài có đường lối tu cho tới đạt đạo. Như vậy thì bài pháp đó cộng lại bao nhiêu chữ? Có 13 chữ hả? Phải không? Trước 6, sau 7, có 13 chữ. mà biết được đường tu. Còn tôi mười mấy năm rồi giảng khô cổ, in thành bao nhiêu tập sách mà có người cũng chưa biết đường tu. Như vậy thì mới thấy cái kỳ diệu của tổ, phải không? Kỳ diệu không phải là chuyện thường. Mà cái kỳ diệu đó nó không phải dừng ở ngay nơi Ngài Huệ Năng, mà nó cứ truyền liên tục mãi cho tới ngày nay chúng ta còn nối gót để mà tuyên thuyết cái lời kỳ diệu đó. Thì không phải hơn 1000 năm mà âm ba vẫn còn vang dội, phải không? Đó. Nhưng bây giờ trở lại, kỳ diệu như thế nào? Tại chỗ nào là chỗ kỳ diệu? Tất cả chúng ta trăm người như một, ai cũng nghĩ cái suy nghĩ phải quấy hơn thua, tốt xấu, tất cả những cái suy nghĩ đó là tâm mình. Nó là tâm mình, cho nên khi ngồi lại, cái tâm đó nó nhớ cái này, nó nghĩ cái kia, chuyện quá khứ, chuyện vị lai, chuyện hiện tại, nó cứ ôn tới nhắc lui mãi không an. Rồi tất cả chúng ta cảm thấy phiền não, Phật dạy tu thì phải định, phải an, mà tại sao nó cứ chạy hoài, kềm không nổi? Như vậy thì làm sao mà an đấy? Thì đó là một cái bệnh chung của tất cả tăng ni và Phật tử. Ai ngồi lại tu cũng than thở, tâm loạn động quá, kềm không được. Cho đến những khi xảy ra việc gì vui buồn, chúng ta chưa nằm lại nghỉ, nó để nhắm mắt ngủ, mà nó cũng lãng vãng trong đầu hoài, không cho mình ngủ, phải không? Như vậy thì cái tâm đó nó quấy rối giờ tu hành của mình, mà nó quấy rối luôn cả giờ nghỉ ngơi của mình nữa. Từ thuở nào mà miễn khi mình lớn lên hiểu biết thì nó đã có sẵn rồi, nó cứ nối tiếp liên tục tới ngày này, mình không dẹp nó được, không thắng nó nổi. Nghe Phật dạy, ngồi thiền niệm Phật phải tâm an định, thế mà mình không được yên, không được định, thì như vậy tu làm sao? Làm sao có kết quả trên đường tu? Đó là cái băn khoăn, thắc mắc chung của giới tu sĩ chúng ta. Thì Ngài Huệ Khả lúc đó cũng ôm một cái thắc mắc như mình, cho nên gặp tổ không có lời gì tha thiết hơn là xin một pháp an tâm. Thì cái đó là một cái lời lòng tha thiết, mong tổ dạy cho một pháp an tâm. Nhưng mà tổ có dạy pháp an tâm không? Cái câu nói rất là tầm thường, đem tâm ra ta an cho, hết sức là tầm thường. Mà mình ngu ngốc, mình lại còn thấy nó đùa nữa chứ, phải không? Tâm là cái gì mà biểu đem ra an cho? Như vậy dường như Ngài đùa với mình, nhưng không phải. Chữ đem tâm ra ta an cho, cái câu đó bắt buộc người đủ lòng tin lời của tổ phải quay lại tìm cái tâm bất an đó ở đâu. Nếu mình nhờ an tâm mà cái tâm ở chỗ nào, hình dáng sao mình không biết thì làm sao an được. Cho nên Ngài Huệ Khả vừa nghe cái câu đó Ngài không dám xem thường, mà Ngài quay lại tìm coi cái tâm bất an nó ở chỗ nào, nó ra sao. Thì như vậy là một trọng tâm để Ngài tu, quay lại tìm cái tâm bất an coi nó ở đâu. Mà khi mình quay lại thì cái gì quay lại? Cái trí tuệ phản quang của mình nó soi lại cái tâm bất an lúc bình thường nó lăng xăng rối loạn, bây giờ coi nó ở đâu, quan sát kỹ từ nơi nào cũng tìm không ra nó. Như vậy thì cái quay lại tìm cái tâm bất an đó là một hướng tu, một trọng tâm để mình tu.